Thưa thầy, thì theo quan niệm của Phật giáo thì việc phóng sinh là xuất phát từ nguồn gốc như thế nào ạ?
Thưa chị, trong giới kinh Bồ Tát đó, Đức Phật có dạy về việc bảo vệ hòa bình, thương yêu con người, bảo vệ các loài động vật và môi trường sinh thái. Còn trong kinh điển Pali của Phật giáo Nam truyền á, thì điều đạo đức thứ nhất á, là không được sát hại sự sống, bao gồm con người, động vật và môi trường sinh thái. Thì như vậy văn hóa phóng sinh đó đã trở thành một nếp sống đạo đức của cộng đồng Phật giáo Đại Thừa. Còn ở các nước Phật giáo Nam truyền đó thì không có khích lệ và cũng không có nghiêm cấm các hoạt động đó. Thì đối với Phật giáo Đại Thừa đó thì ta nhấn mạnh đến là tâm từ bi, nhập thế. Do vậy mà phóng sinh đó từ xa xưa đã trở thành như là một nếp sống rồi. Nhưng mà cái cách thức thực hiện của bối cảnh kinh điển và bây giờ thì nó có khác nhau. Thì trong kinh văn á, có dạy thì khi mà mình tình cờ mình đi thấy một con vật chuẩn bị giết thịt, nếu mà mình có điều kiện thì mình hỏi giá trị con vật đó là bao nhiêu, mình bỏ khoản tiền đó ra để mua chuộc lại và thả con vật đó có cơ hội trở về với thế giới riêng của con vật đó, thì đó gọi là phóng sinh để trả tự do cho con vật. Còn ngày nay đó thì một số người ta mua cột phước báo đó, người ta tập trung đặt hàng các con vật, và cái đó nó vô tình đó làm cho những người dân lưới bắt cá và dân bẫy đó bắt chim đó, tạo một cái nghiệp là giam cầm, rồi những người này ta nghĩ rằng là làm như thế thì họ sẽ có được cái phước về sức khỏe và tuổi thọ. Chính vì thế đó nó tạo thành là một cái câu chuyện lẩn quẩn giữa một bên cầu phúc đặt hàng, giữa một bên đó là gieo nghiệp xấu để cung cấp hàng, và cái đó thì nó không hay. Còn cái tinh thần của ngày xưa là tình cờ mình gặp nên mình tạo cái cơ hội phóng thích, cho nên ngày nay đó thì chỉ còn một thiểu số các quốc gia, trong đó có Việt Nam, có cái tập tục đặt hàng như thế này. Nếu như không có người nào đặt hàng nữa thì cái việc gieo bắt không còn, gieo bắt không còn thì cái nhu cầu phóng thích sự sống nó sẽ không có diễn ra. Tuy nhiên về cái quyền tự do tín ngưỡng được luật pháp và bảo hộ đó thì rất nhiều người ta thích làm việc đó. Do đó chúng ta phải hiểu rõ nguồn gốc văn hóa phóng sanh trong đạo Phật để không làm sai với lời Phật dạy, và cũng không có tạo điều kiện cho những người chuyên sống về ngành nghề giam cầm này đó gieo những cái nghiệp xấu không cần thiết. Thì như vậy không bắt chính là sự phóng sinh, thì tập trung cái khoản tiền còn lại để cho các hoạt động an sinh xã hội mà hiện nay ở nước chúng ta còn đến cả vài chục triệu người thu nhập trung bình là dưới 500.000, đang rất cần đến bàn tay nhân ái và tình thương từ bi ứng dụng một cách thiết thực của những cộng đồng Phật tử trên toàn quốc.
Vâng, thì trong nhiều năm vừa qua thì cũng rất là tồn tại những vấn nạn là phóng sinh một cách tràn lan và lãng phí, gây ra cái sự mất cân bằng của môi trường và trong cuộc sống hàng ngày. Thì theo như thầy, thì thầy có những cái lời khuyên như nào cho Phật tử có thể vẫn thể hiện được cái lòng từ bi của mình, vẫn có thể tích đức mà có thể thể hiện những cái việc đó qua nhiều những cái phương pháp khác?
Vì phóng sanh đã có từ nguồn gốc kinh điển. Với bối cảnh như tôi vừa trình bày thì năm 2018 ấy, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam thay mặt cho giáo hội đó đã ký với Bộ Tài nguyên và Môi trường về một cái danh mục các loài thủy cọc và lưỡng cư cần được phóng sanh. Tại vì tùy theo cái môi trường sông nước và môi trường đồng bằng đó mà loài cá nào cần được thả để nó tạo ra cái sự cân bằng sinh thái, và các cái chủng loại cá nào không nên thả vì nó tạo ra sự mất cân bằng sinh thái và thậm chí là nó tấn công và giết chết các cái loài thủy tộc ở địa phương của chúng ta. Thì tương tự tùy theo vùng, có những vùng chúng ta cần phải phục hồi các loại chim cò, rồi chim yến, rồi các loại chim khác nhau, rồi các loại thú khác nhau, thì cái việc mà mình mua đúng các cái chủng loại đó ở những cái các khu vực đó thì nó sẽ có cái giá trị cân bằng hệ sinh thái. Thì cái danh mục này thì Giáo hội Phật Việt Nam cũng đã có và cũng đã gửi đi cho lãnh đạo Phật giáo cấp tỉnh thành. Do đó nếu việc triển khai này mang tính đồng bộ đó, thì tôi tin rằng là cái tập tục phóng sanh về cái ý nghĩa nguồn gốc của nó không bị mất đi, và quần chúng sẽ không bị lạm dụng vào cái câu chuyện cầu phúc mà làm mà chọn những cái loại cá rẻ tiền có cái nguồn gốc nước ngoài thì nó rất là mạnh và dữ. Thì khi mà thả xuống sông ao hồ của Việt Nam đó, nó sẽ giết chết các con cá thủy tộc ở địa phương. Thì như vậy cái phóng sanh đó nó trở thành một cái tiền đề cho cái phóng tử đối với các cái chủng loại cá khác. Cho nên việc phối hợp như vậy đó thì chúng ta phóng sanh nó rất là thích hợp, và cái đó thì chính phủ chúng ta biết ơn. Và các cái vùng mà mất cân bằng hệ sinh thái do thiếu đi tuyệt chủng đi các cái loại giống cá này đó sẽ có cơ hội được phục hồi. Và ý nghĩa thứ hai đó là như tôi vừa nêu, Phật giáo khích lệ đó nhân bản, lấy con người làm trọng tâm, phục vụ con người là chính. Cho nên chúng ta ưu tiên cho con người. Khi mà mình làm hết cho con người rồi thì mình tiếp tục làm cho các con vật hoặc là đại ra thể vẫn phải là phục sự con người thôi. Thì chúng ta nên nhớ là Phật giáo thì có 13 ban ngành, trong đó có ban từ thiện xã hội, nó bên ngoài đó là an sinh xã hội đó. Thì chúng ta nên liên lạc với Phật giáo cấp tỉnh, cấp quận, huyện, phường, xã và chủ trì của các chùa. Có rất nhiều nơi chuyên làm về các cái hoạt động an sinh đó, cho người già, trẻ mồ côi, người tàn tật, người cơ nhỡ, thành phần kém may mắn, những người thu nhập nghèo 500.000 trở xuống một tháng, hoặc là cận nghèo từ 501.000 cho đến 700.000. Thì bằng cách đó thì cái nguồn tịnh tài mà mình dự kiến phóng sinh hàng năm, một số người ta có cái nguyện vọng đó chuyển thể qua cái phóng sinh, đây là góp phần để bảo vệ sự sống của đồng loại nói chung và của đồng bào Việt Nam nói riêng. Và cái nghèo đó đang cần đến bàn tay từ bi, tấm lòng nhân ái, tinh thần vô ngã, thái độ vị tha của cộng đồng Phật giáo trong nước. Cho nên là tôi kêu gọi cộng đồng Phật tử khắp nơi hãy hưởng ứng lời Phật dạy, phụng sự cho con người, tức là cách thiết thực cúng dường cho Đức Phật. Và đây là chủ trương nhập thế của Đức Phật Thích Ca, giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Rồi sau đó thì đến các phương diện khác, hoặc là chúng ta có thể tiến hành làm song song, nhưng mà con người vẫn là trọng tâm.
Vâng ạ, và không chỉ riêng cái dịp rằm tháng riêng này mà có rất là nhiều dịp khác trong năm thì người dân có tiến hành là phóng sinh. Vậy thì theo thầy thì có nhất thiết là phải vào những cái dịp này mà mình sẽ làm những cái việc tốt, hay là làm những cái việc và thể hiện lòng từ bi đó, hay là bất kỳ thời điểm nào con người đều có thể làm được?
Trong kinh tập nói riêng và kinh tạng Bali nói chung ấy, Đức Phật khích lệ đó khi làm việc từ bi, cụ thể là cứu người giúp Phật đó, thì không có hẹn ước thời gian. Bất cứ thời điểm nào chúng ta có cơ hội, đừng làm mất cái dịp phúc lợi đó, tức là nên làm ở mọi nơi và mọi chỗ tùy theo cái điều kiện khả năng tài chính mà mình có được. Cho nên cố gắng thực hiện làm càng nhiều càng tốt, và nhất là làm cho con người. Còn vào những cái ngày lễ lớn như là ngày rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười đó, thì cái số lượng quần chúng Phật tử đó đến chùa nó đông hơn, nhiều hơn. Thì ta tận dụng vào những cái cơ hội đó, là những người chuyên dân bắt đó, người ta mới đem tới trước cổng chùa để bán và kêu gọi người mua. Như nãy chị vào chùa Giác Ngộ, chị thấy là đâu có ai tập trung bán đâu. Ngay cả những cái năm mà không có Covid cũng không có người bán, là bởi vì tôi thường ra trước chùa gặp những người bán á, tôi giải thích cho họ đây là cái nghiệp xấu, đừng nên làm nữa. Và tôi cũng khích lệ Phật tử chùa Giác Ngộ là không nên tiếp tay, không nên mua. Thì như vậy khi họ đến chùa, họ để các giỏ chim, lồng chim, rồi các cái xô cá mà không có người mua thì ta đâu có đem tới nữa. Ta tới một lần hai lần chứ đem tới hoài nó mất thời gian họ, tốn tiền chi phí vận chuyển nữa. Thì bằng cách đó thì các cái việc mà phụng sự con người một cách thiết thực có giá trị cao quý đó sẽ dễ được thực hiện. Nếu như mà các trụ trì của các chùa đó không có chủ động làm công việc đó, thì cái thói quen phóng sinh theo dạng đặt hàng đó nó sẽ diễn ra. và việc đó là nó không tốt cho sự cân bằng hệ sinh thái. Nói tóm lại, đối với việc làm phúc thì Đức Phật dạy có ba yếu tố trong kinh Tạng Pali. Thứ nhất là quan hỷ trước khi làm, thứ hai là quan hỷ đang khi làm, thứ ba đó là quan hỷ sau khi làm, và đừng trì hoãn thời gian làm. Còn đối với đạo Phật Đại Thừa đó thì có ba yếu tố dạy về bố thí và hiến tặng sự sống. Thứ nhất là không quan trọng quá mình là chủ thể ban tặng niềm vui. Thứ hai đó là không buộc người tiếp nhận đó phải đền ơn đáp nghĩa cho mình về sau này. Và thứ ba là không quan trọng quá và cường điệu quá cái phẩm vật mà mình dâng hiến. Thì bằng tinh thần đó thì lòng vô ngã vị tha chúng ta được thực hiện một cách tốt nhất. Thì luôn tiện đây thì tôi xin kiến nghị đó, hiện nay đó trên tổng của chúng ta đó là có gần 100 triệu người, nhưng trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đó mới đón nhận được hơn 40.000 người đăng ký. Cái con số đó là quá khiêm tốn so với tổng dân số của đất nước. Thì trong 6 năm qua thì chùa Giác Ngộ đó là cơ sở tôn giáo đầu tiên và mạnh mẽ nhất tổ chức hiến mô tạng tập thể, hiến xác tập thể. Thì cho đến ngày hôm nay đó thì chùa Giác Ngộ đã vận động thành công hiến mô tạng tập thể được gần 6.000 người, tức là nó hơn 10% tổng số công dân Việt Nam mình làm công việc đó. Và thì đây là cái cách để phóng sanh, phóng sanh sự sống, giúp cho những người kém may mắn á, bệnh nhân á, ở giai đoạn cuối bị chê rồi đó, có thể tái sinh ngay trong kiếp sống hiện tại này mà không chờ sau khi chết. Thì mỗi một cái tạng phủ, xin lỗi, một cái cơ thể khỏe mạnh đó, nếu chết não mà được lắp ghép vào những cái cơ thể phù hợp, nó có thể cứu sống được từ 6 cho đến 13 người. Thì đây là một cái hoạt động phóng sanh đối với con người rất là cụ thể chúng ta nên làm. Và ngoài ra thì chùa Giác Ngộ mỗi năm thì có 12 đợt hiến máu nhân đạo tập thể, và cũng đây là một cái cơ sở tôn giáo hoạt động mạnh nhất hiện nay trên toàn quốc. Thì trung bình mỗi một đợt chúng tôi đó là có được 550 cho đến 800 người đăng ký. Thì cái tính trung bình đó thì mỗi một kỳ mà hiến máu thành công là khoảng 550 người. Cái là để có được 550 thì phải có 700 người đăng ký. Thì số còn lại là số nó không đạt được cái tiêu chuẩn, ví dụ họ bị bệnh viêm đa khớp, rồi trọng lượng không đầy đủ, rồi bị những cái bệnh truyền nhiễm thì không thể hiến máu được. Thì đó là những cái hoạt động phóng sanh rất là thiết thực, rất là thiết thực. Và Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay cũng đã có những cái công văn kêu gọi các chùa nên tổ chức hiến máu nhân đạo và hiến mô tạng. Và ngôi chùa Giác Ngộ là nơi đi đầu tiên và mạnh mẽ nhất hiện nay. Thì chúng tôi tin rằng là nếu chủ trì thông báo trong các cái khóa lễ thường nhật và những ngày lễ lớn, rồi đăng ký trên trang web, rồi mạng truyền thông Facebook của chùa, thì tôi tin rằng là lúc đầu thì ít, rồi từ từ ta sẽ trở thành một cái nơi quen thuộc để tiến hành các cái hoạt động phóng sinh gắn kết với sự sống của con người.
Và thầy vừa nhắc đến những cái vấn đề ví dụ như là mình có thể dùng nhiều cái cách khác nhau để có thể tiếp cận đến Phật giáo và có thể tiếp cận đến những cái việc tốt hàng ngày. Thì gần đây là khi mà thời điểm có dịch Covid thì cái vấn đề lễ chùa online đang là một trong những cái vấn đề mà rất nhiều người quan tâm. Việc đó theo ý theo suy nghĩ của thầy thì thầy đánh giá như thế nào về việc lễ chùa online?
Chúng ta đặt ra hai cái quy chiếu thời gian về quy chiếu ngắn hạn đó. Tại các tỉnh thành có F0 như là ở Hải Phòng, có F1 trong đó có phòng ngừa như là tại thành phố Hồ Chí Minh, thì việc lựa chọn đi chùa online, lễ Phật online, tụng kinh online, ngồi thiền online, nghe giảng Phật pháp online là rất cần thiết. Vì chúng ta không có lựa chọn tốt hơn để đảm bảo sức khỏe và tính mạng của mình, người thân và cộng đồng. Thì từ năm 2020, mặc dù vào thời điểm đó đó thì ở Việt Nam chúng ta vẫn rất an toàn, Đại lễ Phật Đản lần đầu tiên tổ chức online vào rằm tháng 4. Thì sau đó thì sự tái phát của Covid ở tại thành phố Hồ Chí Minh làm cho chúng ta phải bất đắc dĩ thêm một lần nữa tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu online. Và năm nay đó, Tân Sửu 2021, thì đây là lần đầu tiên một số tỉnh thành lớn, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức lễ thượng nguyên online. Thì ở phạm vi ngắn hạn đó, thì chúng ta thấy là tổ chức online là không thể thiếu. Nhưng mà vấn đề còn lại đó là rất nhiều chùa chưa cập nhật được phương pháp hiện đại. Họ cũng chưa có trang web, cũng chưa có mạng xã hội như là Facebook hay là YouTube, TikTok, vân vân. Thì cộng đồng Phật tử ở những ngôi chùa đó là chắc chắn không thể tham dự được các cái khóa lễ online như một số ngôi chùa, chẳng hạn như là chủ yếu còn của tôi thì tổ chức online là quanh năm, mà ngay cả thời điểm không có sự cố Covid thì bên cạnh cái tổ chức tại chỗ ở tại chùa thì vẫn có trường trực tiếp mà, để cho những người ở các thành phố và ở nước ngoài có thể tham dự được. Ở phạm vi dài hạn đó thì tổ chức online là một sự lựa chọn rất là lý tưởng. Hiện nay thì các tôn giáo khác trên toàn cầu bằng nhiều hệ ngôn ngữ khác nhau, cái khóa lễ làm ở tại chỗ đều được trực tuyến để cho những người bị bận trong ngày hôm đó, trong cái buổi đó, hoặc là ở quá xa không thể trực tiếp đến dự được, thì họ có cơ hội trải nghiệm được cái sinh hoạt tôn giáo online. Và đối với cộng đồng Phật tử đó thì truyền thông tâm linh với Đức Phật qua cái công thức đạo cảm giao đó, thiêng liêng giữa mình và Đức Phật là rất quan trọng. Nên chúng ta phải truyền thông với Đức Phật thông qua việc đọc kinh để mở chân lý, thông qua ngồi thiền để làm chủ cảm xúc và cuộc sống, thông qua đạo đức để làm cho giá trị của mình được tỏa sáng, tôn trọng luật pháp, thông qua sự thương người giúp đời đó để thể hiện cái tinh thần cộng tồn tương thân tương ái. Thì cái truyền thông đó nó rất là cần thiết. Cho nên là dầu có Covid hay không có Covid thì các ngôi chùa cũng phải cập nhật các cái tiện ích hiện đại để giúp cho cộng đồng ở chùa của mình đó được lợi ích thông qua các cái sinh hoạt, trong đó có sinh hoạt tu học online.
Vậy thì là theo ý của thầy thì việc đi lễ online và niệm Phật online như thế thì sẽ giúp lan tỏa dễ hơn cái việc tiếp cận với cả Phật giáo, đến với nhiều người hơn, đến với nhiều đối tượng hơn, đúng không ạ?
Đó là điều chắc chắn. Tôi nói ví dụ như chùa Giác Ngộ của tôi đó, do giới hạn không gian chỉ có 850 m², mặc dù là có 7 lầu, nhưng mà những cái sàn mà có thể tổ chức sinh hoạt tôn giáo đó thì nó có lầu 1 là chánh điện, lầu 2 là gác lửng chánh điện, lầu 3 đó là thiền đường. Thì ngồi cùng một lúc ở ba sàn này chỉ được có 1.000 người, ngồi chặt nữa thì được 1.100. Rồi ở dưới cái tầng G đó thì nếu mà sắp xếp ngồi nữa thì được khoảng 250 người. Thì như vậy nó đâu tới 1.500 người đâu. Đang khi một cái chương trình cùng thời điểm đó mà mình truyền trực tiếp á, thì đối với những cái lễ thông thường không có được 30.000 người theo dõi. Còn những cái lễ mà lớn đó thì có thể lên đến 50-60.000. Mà phần lớn là họ ở khác thành phố hoặc là ở khác quốc gia. Thì như vậy thì cái sự lan tỏa nó sẽ rộng hơn. Và nó thay thế những cái khái niệm mà ngày xưa Đức Phật đã đề cập đó, đó là các năng lực siêu giác quan. Nó đơn ra là thần thông. Thì thi nhãn thông là có thể có con mắt là coi nghìn dặm xa, không có bị giới cách giãn cách vật lý. Rồi thiên nhĩ thông thì có cái lỗ tai nghe được âm thanh vạn dặm. Thì bây giờ bằng cái tiện ích nghe nhìn hiện đại qua các mạng xã hội truyền trực tiếp á, chúng ta có thể thấy biết được, nghe biết được những cái chuyện xảy ra ở nửa vòng kia của trái đất. Nên rất là tiện ích. Cho nên các chùa nên tận dụng, vì hiện nay đó Facebook, YouTube đều hoàn toàn miễn phí cho truyền trực tiếp. Như trước đây đó, YouTube chỉ được truyền nhiều nhất là 10 phút, 11 phút, phải đóng tiền. Bây giờ là miễn phí 100%. Vấn đề là ai cũng có điện thoại thông minh, chỉ cần có một điện thoại thông minh, một cái chân quay thì là có thể thực hiện được. Cho nên làm đạo ngày nay mà bỏ qua truyền trực tiếp với các hình thức trực tiếp trực tuyến thì đó là một thiệt thòi lớn đối với cộng đồng Phật tử ở xa mà không thể trực tiếp đến chùa được, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và vùng cao nguyên.
Vậy thì theo thầy là việc lễ online như này làm như thế nào để có thể phát huy được hết tất cả những cái tác dụng đến với cả Phật tử và còn nói và nền Phật giáo nói chung?
Để phát huy được tác dụng của sinh hoạt online trong mùa Covid-19 cũng như là về sau này đó, một cách lâu dài đó, thì nó có bốn vấn đề mà trụ trì của các chùa cần phải quan tâm. Thứ nhất là chúng ta cần phải có một hệ thống, tối thiểu là điện thoại di động, tốt hơn nữa là một cái máy quay chuyên nghiệp, để cái chất lượng quay online nó trở thành là chuyên nghiệp hóa thì nó mới thu hút được cái người xem thích thú được. Cái thứ hai đó là các chùa phải có danh bạ Phật tử với số điện thoại, email, rồi hệ thống Zalo, Viber, vân vân, để khi mà chúng ta thành lập hệ thống online là chúng ta có thể thông báo. Rồi vào những cái ngày lễ lớn, những cái sinh hoạt thường nhật phải có cái tờ rơi, tờ bướm phát cho họ về những cái thông tin về sinh hoạt online của chùa mình. Và cái thứ ba đó thì chùa phải có những cái ấn bản điện tử như PDF. Còn nếu làm chuyên nghiệp đó thì nếu không có cái PDF á thì chúng ta phải cho chạy chữ karaoke cho cái nghi thức mà tổ chức online như ở chùa Giác Ngộ đã làm, thì người có nghi thức hay không có nghi thức vẫn có thể truy cập được. Và cái thứ tư đó thì chúng ta cần phải đẩy mạnh truyền thông, giúp cho cộng đồng Phật tử biết nhiều đến các hoạt động trực tiếp của chùa mình. Thì thông qua bốn cái yêu cầu căn bản đó đó thì tôi cho rằng là cái tương tác của sinh hoạt online nó mới mạnh mẽ được. Còn các Phật tử mà khi tôi vào cập nhật một cái trang web hay là kênh xã hội của một ngôi chùa nào đó, mà nhiều khi cái vài tháng không có cập nhật thì đâu muốn vào nữa. Thì Đức Phật đã đề cập đến bốn loại thức ăn trong kinh điển từ 26 thế kỷ trước. Thì súc thực á, là loại thức ăn nó liên hệ đến sáu giác quan, gọn lại là thức ăn nghe nhìn, là một cái sản phẩm tinh thần không thể thiếu. Còn người ta có thể nhịn đói nhịn khác, chứ còn nhịn giá trí thì khó ai mà ta chịu đựng được lắm. Cho nên nó nhu cầu rất là thiết thực. Thì ba loại thức ăn còn lại đó là thức ăn thức uống là thứ hai, rồi thức ăn tư duy để phát minh sáng kiến sáng tạo là thức ăn thứ ba, và thức ăn nhận thức của con người bằng trí tuệ đó là loại thức ăn thứ tư, và loại là thức ăn cao cấp nhất. Như vậy nếu chúng ta nắm rõ được bốn loại thức ăn này đó thì con người vượt lên con vật, nó có bốn loại thức ăn cho cơ thể vật chất để tạo ra sức khỏe thể chất, rồi cho sức khỏe tâm trí để cho trở thành phong phú chất lượng hạnh phúc và cái nâng cao cái chất lượng hạnh phúc lên. Thì trên cái nền tảng đó, đó thì các trụ trì ở 19.000 ngôi chùa ở 63 tỉnh thành đó, nên gọi là thương quý Phật tử của mình để mình tổ chức một cái hệ thống quay và truyền chuyên nghiệp các cái chương trình tu học trực tuyến cho Phật tử của chúng ta. Thì tôi nghĩ rằng là cộng đồng sẽ rất là biết ơn, và hiệu quả làm đạo của các ngôi chùa đó cũng được gia tăng.
Vậy thì thầy có bất kỳ những cái lời khuyên hay là những cái chia sẻ nào đến Phật tử trong cái dịp lễ rằm tháng giêng sắp tới này về việc hành hương đi lễ chùa và việc mình có thể làm cách nào để vừa bảo vệ bản thân mà vừa có thể bảo vệ những người xung quanh trong mùa dịch Covid đang có những diễn biến phức tạp ở trong nước ta?
Việt Nam chúng ta đạt được kỳ tích khống chế Covid thành công, thuộc hàng bậc nhất nhì trên toàn cầu. Và hình ảnh quản trị đất nước cũng như là cái giá trị của ngành y tế chúng ta đã được thế giới đánh giá cao. Và đây là một cái tiền đề mà chúng ta nên vận dụng vào trong các ngành nghề còn lại của đất nước để làm sao chúng ta có được một cái cú hích cho các lĩnh vực. Thì để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bản thân và cộng đồng đó, thì tôi xin có các lời khuyên đối với quý đồng bào sau đây. Thứ nhất á, đối với các tỉnh thành không có F1 và F2 của Covid-19, Ủy ban Nhân dân thành phố không có thông báo hạn chế tập trung, thì quý vị đừng quá sợ hãi, cứ diễn ra mọi sinh hoạt như thường nhật để tăng trưởng kinh tế và mọi sinh hoạt nó trên bình thường, và cũng nên đi chùa giống như là trong thời kỳ không có Covid. Thứ hai là đối với các tỉnh thành, cho đó có thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là Hải Dương, thì chúng ta phải tuân thủ 5K của Bộ Y tế để đảm bảo một cách tuyệt đối, không có thể có lý do biện hộ nào khác hết trơn á. Và năm nay mình không có đi lễ được, chùa không tổ chức được, do tình hình chung, không có nghĩa là chúng ta mất cơ hội vĩnh viễn, chúng ta chỉ nhường cái cơ hội đó cho sang năm thôi. Thì mình cứ nghĩ như thế để mình không cảm thấy tiếc nuối rằng là năm nay tôi mất cơ hội đi viếng chùa. Thứ ba đó, mình phải nhận thức rất rõ rằng là truyền thống tâm linh với Đức Phật quan trọng là hệ quy chiếu ở sự tôn kính của tâm. Như vậy khi chúng ta không có cơ hội trực tiếp làm lễ tại chùa thì việc tham dự một cái khóa lễ rằm tháng giêng online cũng có giá trị tâm linh tương đương, cũng có cái phước báo tương đương như thể chúng ta đang ở mặt tại chùa. Có điều đó hơi khó thực hiện vì ở trong nhà với không gian nhỏ hẹp có nhiều thành viên, cái thời điểm mà mình đang làm lễ có thể có người khác nói chuyện rồi giỡn hết, rồi tiếng xe cộ, tiếng chó sủa các nhà xung quanh, nó làm cho chúng ta dễ phân tâm. Thì để đạt được cái giá trị tâm linh tương đối tốt đó thì nên mời gọi các thành viên trong gia đình về cái giờ mà chùa mình làm lễ, thì các giờ nó có ấn định hết vào cái tối ngày rằm, thì ngay dành cho đó là đừng mở tivi lên, đừng mở radio, tắt điện thoại di động, là điện thoại bàn, tập trung tâm linh hướng về Đức Phật thông qua một cái kênh truyền thông của một ngôi chùa nào đó mà mình gắn kết. Như vậy thì chúng ta có được cái không khí vun vầy sum họp hàn huyên tâm sự tâm linh với các thành viên trong gia đình. Thì tôi cho rằng là cái văn hóa mâm cơm gia đình đó, đó là văn hóa truyền thống rồi. Thì bây giờ chúng ta cũng có cái văn hóa gọi là gia đình cùng tụng kinh online vào cái ngày rằm tháng giêng thì tốt biết mấy. Giá trị đó rất là đáng được tăng dương. Và lời khuyên cuối cùng đó đó là dầu có Covid hay không có Covid, những gì đó thuộc về quy định của luật pháp ở quốc gia mà mình là một công dân, rồi ở thành phố, tỉnh thành nơi mình là một thành viên, chúng ta phải tuân thủ vì đây là lời Phật dạy, để chúng ta đảm bảo được cái an sinh xã hội. Mà an sinh xã hội không phải chỉ là trợ cờ rắp xã hội, rộng hơn nữa là bảo vệ sự sống. An sinh là để có được cuộc sống an toàn, bình an, hạnh phúc, thái bình, thì chúng ta phải tuân thủ tuyệt đối để không có bất cứ một cái rủi ro nào, sự cố nào xảy ra ngoài ý muốn. Và được như thế là chúng ta đang hiến tặng sự sống, bảo vệ sự sống cho mình và cho mọi người.
Và một câu hỏi cuối cùng nữa con muốn dành cho thầy, đấy là có rất là nhiều người theo quan niệm là đi lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng riêng. Thì theo thầy ý ý nghĩa của cái việc cái câu nói đó thì có còn đúng với thời điểm hiện tại nữa không ạ?
Nó vẫn đúng với thời điểm hiện tại. Đối với các tỉnh thành có yêu cầu thực hiện 5K để phòng chống Covid đó, thì cái quy định vẫn là gì, không được tập hợp quá 20 người cùng một thời điểm. Thì cái lễ chính của ngày rằm tháng giêng đó là bữa tối. Bây giờ chúng ta phân bổ đều ra trong một ngày thì từ 6 giờ sáng, thực ra các chùa mở cửa vào lúc 4 giờ khuya rồi. Quý vị cứ người thân người bạn bè rủ nhau trong vòng mười mấy người đến chùa lên là lễ bái Phật một vài phút rồi đi về thì cũng đâu ảnh hưởng gì đâu, và nó cũng đúng theo cái tuân thủ của yêu cầu luật pháp, và đừng có tập trung là được. Và mỗi một lần làm lễ trên cái sàn chính điện đó không quá 20 người là phù hợp với luật pháp cho phép. Như vậy thì cái câu lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng vẫn không bị mất đi ý nghĩa ở một cái mức độ tương đối. Còn cái câu này nó có nguồn gốc như thế này nè, là tháng giêng là tháng ăn chơi đối với những người mà người ta không có đời sống tâm linh nhiều. Thậm chí là ba ngày xuân mà dân Việt Nam thường đọc trại âm cho vui đó, ba ngày xuân tức là xuân phù lên đó, thì nó sẽ có thành là hàng tháng bị xẹp, tức là nhiều người người ta sa đà vào ăn nhậu nè, cờ bạc nè, rồi các cái hưởng thụ ăn chơi, rồi cuối cùng là tiền mình hết, gia đình nó khó khăn. Cho nên đó, là thay vì đó là sa đà vào các hoạt động đó, cái lời khuyên của Phật giáo là gì? Lễ Phật ngày rằm tháng giêng đó là tượng trưng cho cả một tháng giêng 30 ngày. Như vậy là từ Tết cho đến hết cái tháng đầu năm, nếu chúng ta trải nghiệm đời sống tâm linh đó, thì cái nguồn kinh tế gia đình được đảm bảo, thì tinh thần mình được tỉnh táo, phước báo được gia tăng, thì nó rất là tốt. Còn trong cái giai đoạn đại dịch Covid-19 thì chúng ta đi theo giãn cách xã hội là an toàn khoảng cách 2 mét. Một lần là không được quá 20 người. Sát khuẩn, rồi khai báo y tế nếu mình có những cái dấu hiệu của Covid. Nếu tiếp xúc với F0, F1 thì phải đi khai báo với y tế địa phương. Rồi đeo khẩu trang, theo đó là những cái quy định toàn cầu. Không có quy định nào hay hơn thế. Mà Việt Nam chúng ta hay ở chỗ là chúng ta đúc kết là thành chữ 5K, rất là hay. Còn thế giới và cái ngôn ngữ đặc thù của họ, họ không có được cái khẩu hiệu đặc biệt như là Việt Nam. Và Việt Nam mình an toàn trong phòng chống Covid thì chúng ta nên là góp phần làm cho cái hình ảnh đó được tỏa sáng, và thông qua đó nó làm cho thế giới đánh giá Việt Nam một cách tích cực hơn. Như là trước đây khi nói đến Việt Nam tôi cứ nghĩ là nước nạn nhân của chiến tranh xâm lăng. Bây giờ ta phải nhìn Việt Nam là một nước hòa bình, thân thiện, hợp tác, phát triển, tiến bộ và thịnh vượng nữa. Thì tôi đoán rằng là với cái đà tăng trưởng GDP này đó, thì 30 năm sau đến năm 2020, GDP trung bình của Việt Nam nó phải lên tới là 20.000 Mỹ kim. Ít nhất là ở những cái tỉnh thành lớn. Còn trên toàn quốc ít nhất nó phải đạt được là 15-18.000 Mỹ kim. Còn 50 năm sau thì chúng ta có thể bằng được Singapore, Hàn Quốc. Và cái đó nó phải lệ thuộc vào ngoài cái chính sách sáng suốt của chính phủ, nó còn là cái nỗ lực của mọi thành phần xã hội, trong đó có người dân.
Thì thầy có thể chia sẻ là luôn giúp con mình cái ví điện tử không ạ?
Trong thời gian trước Tết đó, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt cho giáo hội triển khai áp dụng thí điểm ở 6 chùa. Và từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay thì có thêm 6 chùa khác được mời gọi để thí điểm, là tổng cộng 12 chùa. 6 chùa trong cái đợt 1 này gồm có chùa Phúc Khánh ở Hà Nội, chùa Tâm Trúc ở Hà Nam, chùa Bái Đính ở Ninh Bình, chùa Yên Tử ở Quảng Ninh, chùa Phật Tích và chùa Bốt Tháp ở Bắc Ninh. Thì cái ví điện tử là một loại phát tâm cúng dường tịnh tài trực tuyến, rất là tiện ích, và nó có nhiều cái giá trị mà chúng ta nên ủng hộ và nên tiến hành một cách rộng rãi. Thì 10 năm trước đó, ở tại Trung Quốc đó, cái mô hình Alipay, tức là giao dịch trả tiền đó, là qua trực tiếp của cái việc quét cái mã QR. Và hiện nay thì 1.4 tỷ người dân Trung Quốc người ta quá quen thuộc với cái mô hình này. Có lẽ đó là cái cộng đồng lớn nhất thế giới trả tiền bằng quét thẻ, mà bây giờ chúng ta gọi là ví điện tử đó. Thì tại Việt Nam thì chúng ta đã có hơn 10 công ty ví điện tử. Giáo hội thì hợp tác với công ty Momo. Thì mô thức này đó, thì trong 3 ngày qua đó đã tạo ra một số phản ứng trái chiều. Tôi cho rằng hiện tượng trái chiều đó là hiện tượng xã hội, chúng ta phải chấp nhận thôi. Đối với vấn đề nào dù có tốt, tiến bộ, hiện đại, nhiều tiện ích đi nữa thì vẫn có ý kiến không tán thành. Chúng ta cũng phải tập làm quen với cái phản biện xã hội đó. Còn áp dụng cái mô hình ví điện tử á, thì chúng ta phải tin rằng nó còn nhanh hơn, hiệu quả hơn là online banking và mobile banking. Mà tại Việt Nam chúng ta đã có 10 năm trải nghiệm bởi các ngân hàng rồi. Thì để mà làm cái online và mobile banking á, thì chúng ta phải có cái app online banking của cái ngân hàng đó. Sau đó chúng ta điền thông tin tài khoản của mình và cái thông tin tài khoản mà mình muốn chuyển gửi, thì nó phải có hai cái số tài khoản đó, thỉnh thoảng nó bị lộn, nhất là lộn cái tài khoản người gửi, thì tiền chúng ta nó muốn chuyển cho một cái hoạt động gì, cho một cái đối tượng nào, nó lại lẫn lộn qua một cái tài khoản khác. Chúng ta nếu phát hiện ra phải làm một cái tờ báo cáo rồi yêu cầu bên kia thông cảm để trả lại, nó tốn rất nhiều các cái thủ tục pháp lý. Còn riêng cái phần mà chuyển khoản như thế nó mất cũng trung bình là 3 phút đối với người mà rành rẽ đó. Còn đang khi cái ví điện tử Momo đó, cũng như là bao nhiêu cái ví điện tử khác á, quẹt một cái trong vòng 1 giây nó xuất hiện là cái màn ảnh trên điện thoại thông minh. Sau đó chúng ta điền cái con số tiền mà mình muốn chuyển đi và cái mục tiêu mà mình muốn chuyển là gì. Nó chỉ có nhiều nhất 30 giây. Đó. Thì bằng cách đó đó thì chúng ta tiết kiệm được thời gian rất lớn, tiện ích rất là nhiều. À, cho nên đó, dầu ở Trung Quốc và nhiều nơi trên thế giới, online banking người ta đã làm trước Việt Nam cả 20 năm. Nhưng mà cái thanh toán bằng ví điện tử vẫn diễn ra, và các cái tập đoàn, bao gồm các tập đoàn ngân hàng, người ta vẫn làm công việc đó mà. Cho nên đó là một cái tiện ích rất lớn. Và Việt Nam không phải là nước đầu tiên, Giáo hội Phật Việt Nam không phải là giáo hội Phật giáo đầu tiên áp dụng mô hình này. Thì Trung Quốc là chục năm trước là các chùa đã làm rồi, mặc dù hiện nay thì chưa phải là chùa nào cũng làm hết. Còn trong 5 năm trở lại đây đó, thì Singapore, rồi Thái Lan, Đài Loan, thì một số chùa cũng đã làm thanh toán bằng ví điện tử, bằng các cái hình thức cúng dường đó. Thì điều mà chúng ta cần phải nhận diện đó là mô thức này hoàn toàn không xóa sổ hình thức cúng dường truyền thống ở trong thùng phước sương hay là ở cái phòng khách của ngôi chùa. Có điều là nó giúp cho người phát tâm cúng không phải mất thời giờ đi. Thì tại sao chúng ta phải làm như thế? Vì có nhiều người ta làm á, khi tan sở là đã quá 9 giờ tối, mà phần lớn các chùa ở miền Nam đóng cửa trước 9 giờ, còn các chùa ở miền Bắc, miền Trung là đóng cửa trước 7 giờ tối. Thì khi mà cái giờ người ta rảnh á, thì chùa đã đóng cửa, muốn tới để mà lễ Phật phát tâm cúng dường cũng đâu có cơ hội đâu. Như vậy mở ra thêm một cái phương tiện mới là nó giúp ích cho cộng đồng và xã hội được thực hiện với nhiều sự lựa chọn khác nhau, và không sợ rằng là nó sẽ thay thế nào.
Vậy là việc mà thanh toán qua sử dụng cái ví điện tử này nó cũng sẽ ở trong một cái phần của cái việc đi lễ điện tử online, cộng tác với nhau để Phật tử có thể dễ dàng tiếp xúc và dễ dàng thể hiện được cái sự quan tâm và cái lòng, cái tâm của mình với cả Phật giáo, đúng không ạ?
À, đúng vậy thưa chị, tức là trong giai đoạn này đó, cái bối cảnh của Covid diễn ra phức tạp, giáo hội kêu gọi 5K và không tập trung quá 20 người, thì việc mà cúng dường qua ví điện tử Momo là rất là thích hợp. Nhưng mà sau cái giai đoạn Covid, và tôi đoán rằng là đến tháng 8 là Việt Nam chúng ta có thể tiêm chích vaccine ít nhất là 60% dân số. Hiện nay chúng ta đã được hứa bởi WHO cho gần 5 triệu liều vaccine đầu tiên triển khai ở quý 1, trễ nhất là phần còn lại ở quý 2. Và cái vaccine Nanocovax do Học viện Quân y thử nghiệm giai đoạn 2, hoàn tất giai đoạn 3 vào tháng 3 này, thì nếu cái đó được thừa nhận là miễn nhiễm với biến chủng của Anh và biến chủng của Châu Phi đó, thì tôi tin rằng là đến khoảng tháng 8, tháng 9 là chúng ta đã giải quyết căn bản cái vấn đề Covid ở tại Việt Nam. Thì lúc đó đó thì cái ví điện tử Momo không nên giới hạn trong thời gian Covid nữa, mà nó diễn ra quanh năm suốt tháng. Nó là một hình thức mà chúng ta có hình dung đi trước đây, là chợ đó, nó trở thành là chợ chuyên dùng. Muốn đi mua 5 món hàng, chúng ta phải đi 5 chợ. Cả 2-3 thập niên qua, chúng ta có mô hình siêu thị loại nhỏ. Dầu trong 100m hay 200m, nó có đến hàng trăm món hàng. Rau, quả, củ, vật dụng gia đình và các cái vật dụng thường nhật khác. Thì người đi mua chợ đó, thì người ta sẽ thích cái mô hình mà đa năng đó. Nó tiện ích và nó đỡ mất thời gian hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn, giá cả cũng phải chăng hơn. Thì tương tự các hình thức cúng dường, thì trước đây là cúng dường truyền thống tại chùa, muốn phải đến chùa mới được. Sau đó chúng ta có cúng dường qua cái tài khoản ngân hàng. Bây giờ có thêm cái ví điện tử Momo nên triển khai rộng rãi ở mọi thời điểm, chứ không phải chỉ trong giai đoạn phòng ngừa Covid thôi.
Nó cũng rất là tiết kiệm cái thời gian, có thể là không phải chờ đợi quá lâu trong những cái dịp lễ mà ở chùa đông phải chờ, mình chờ viết đưa tiền trực tiếp, đúng không thầy? Sẽ giúp cho người dân có thể chủ động trong cái việc mà mình có thể nán lại ở chùa bao nhiêu lâu, hoặc là dành thời gian đó để mình có thể vãn cảnh chùa hay là làm.
Vâng, đúng vậy đó chị. Tại vì những cái ngôi chùa lớn đó, số lượng người đến rất là đông, thì trên điện Phật đó nó chỉ có 1-2 thùng phước sương. Người ta tới chủ yếu là lễ lại Phật. Thì từ cái vị trí lại Phật mà bước qua cái vị trí thùng phước sương á, nó đông nghẹt quá, đôi lúc có nhiều người không có cơ hội để bỏ tiền vào thùng phước sương. Cái cơ hội muốn cúng dường đó không cúng dường được. Còn nếu muốn cúng dường đó, lúc phải chờ đến hàng tiếng đồng hồ. đăng ký cái tiền cúng dường nó chỉ có vài trăm ngàn đồng, một vài ngàn đồng, mà phải chờ đến vài tiếng là nó không có hiệu quả. Cho nên cái ví điện tử Momo này nó rất là thiết thực, cần thiết. Như chưa thấy chánh điện chịu giác ngộ 300 m² có một cái thùng phước sương, mà giờ phải tập trung lại cái phước sương đó thì biết chừng nào mới có còn đến mình. Còn các ngôi chùa khác rồi cũng thế thôi. Cho nên hình thức này đó nó không chỉ là tiện ích về thời gian, chính xác về cái việc mà mình dân cúng, mà nó còn hỗ trợ cho chùa quản trị là cái nguồn tài chính đó, là cúng dường vào trong một ngày nó được bao nhiêu, rồi là sổ sách ghi đầy đủ chi ra bao nhiêu, thì như vậy cái quản trị nó hiệu quả cao hơn, rồi cũng giúp cho giáo hội biết được cái quản trị tài chính của các chùa, và cái này nó sẽ trở thành là minh bạch hóa. Chúng ta cần phải đi tới một cái phương thức quản trị tự viện một cách có khoa học hơn. Và sâu xa hơn nữa đó là người muốn phát tâm cúng không mất cơ hội như trường hợp là cúng truyền thống chờ lâu quá không được đi về. Còn Momo là chúng ta có thể quẹt bất cứ lúc nào chỉ trong vòng vài chục giây là xong.
Vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của thầy.
Cảm ơn và chúc năm mới an lành.